إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنذر وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخليله أرسله ربه تعالى رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به بعد الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر المجامين ما اتصل عين بالنذر ووعت أذن بالخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد thân hữu Muslim thì cứ vào hàng năm vào những ngày mùng 10 và những ngày tiếp theo sau đó vào tháng Dhul-Hijjah tức tháng 12 theo lịch Hijri Islam của chúng ta thì cộng đồng Islam chúng ta trên toàn thế giới nói chung và cộng đồng Muslimin ở Việt Nam chúng ta nói riêng tất cả đều tất bật lo lắng và chuẩn bị con vật chỉ tới Qurban để kính dâng lên Allah Subhanahu wa Ta'ala đấng đã ban cho chúng ta những ngày đại lễ Tết như thế này. Vậy nguồn gốc của việc Qurban này nó như thế nào, nó bắt nguồn như thế nào và nó có từ đâu? Thì đó là một sự kiện mà trong toàn lịch sử từ khi Allah Subhanahu wa Ta'ala tạo dựng cái trời đất cho đến ngày tận thế chưa có sự kiện nào nó lớn và vĩ đại như sự kiện này. Và câu chuyện này chưa được một nhà sử học nào, cũng chưa một nhà văn nào miêu tả về nó một cách chính xác và tỉ mỉ. Mà tác giả của câu chuyện và tác giả của sự kiện này chính là đấng đã tạo hóa ra bảy tầng trời và trời đất. Đấng đã tạo ra con người và bắt buộc con người phải quỳ lại và tôn thờ Ngài đã kể cho người Muslimin về câu chuyện vĩ đại này. Đó là câu chuyện của hai cha con Nabi Ibrahim alayhi salam và Nabi Ismail alayhi salam. Thì Nabi Ibrahim alayhi salam ở độ tuổi rất là già, 120 tuổi và có điều truyền khác ghi là 86 tuổi. Thì ở độ tuổi rất già như thế nhưng Nabi Ibrahim vẫn chưa có con. Nhưng người không thất vọng và người không bao giờ mất đi cái lòng tin vào nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala và Ngài đã giơ đôi tay của mình lên cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli minas salihin, lại thượng đế của bầy tôi, xin Ngài hãy ban cho bầy tôi một đứa con salih, một đứa con ngoan đạo, một đứa con sùng đạo. Và Allah Subhanahu wa Ta'ala đã đáp lại lời cầu xin đó. Thì Nabi, tất cả các vị Nabi, một khi họ giơ đôi tay lên cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala thì Allah không bao giờ khước từ họ cho dù như thế nào. Khi họ cầu xin Allah chấp nhận liền thì Nabi Ibrahim alayhi salam được Allah Subhanahu wa Ta'ala chấp nhận và báo rằng fa basharnahu bi ghulamin halim, và ta đã báo tin mừng cho y, cho Ibrahim về một đứa con biết kiên nhẫn và chịu đựng. Và Nabi với cái tin mừng đó thì Nabi Ibrahim alayhi salam mừng không xiết, không thể nào tả nổi. Đã hơn 100 tuổi rồi không có mỗi một đứa con thì nay Allah báo cho một tin mừng là có một đứa con thì Nabi mừng và chờ đợi cái ngày được làm cha đó. Thì nỗi mừng của Nabi Ibrahim chờ đợi 9 tháng một ngày người vợ mang thai và đến ngày cuối cùng người vợ Hajar cũng hạ sanh cho Nabi Ibrahim một người con trai bụ bẩm và đẹp đặt tên là Ismail. Thì tình thương của Nabi Ibrahim alayhi salam dành cho con mình là rất đổi lớn. Tất cả tình thương dành cho con mình là hình như chiếm hết tất cả tình thương vào lúc đó. Và ngày càng tình thương đó ngày càng lớn lên là với sự lớn theo người con trai Ismail đó, đến nỗi chiếm lấy cả những tình thương dành trong con tim của Nabi Ibrahim alayhi salam. Thì đó là lẽ tất nhiên. Đó là lẽ tất nhiên. Đối với những người làm cha, khi con mình sinh ra đều có đứa con đầu tiên là nỗi vui mừng không tả xiết. Đặc biệt là những người nào mà hiếm muộn con nữa thì nỗi vui mừng đó lại càng không nào thì miêu tả nữa. Không thể nào miêu tả hết cái nỗi mừng của những người cha làm hiếm muộn đó. Và Nabi Ibrahim lên và được con Ismail lên tới một độ tuổi biết đi và biết chạy và biết nói chuyện. Độ tuổi đó là người cha lại thương nhiều hơn nữa. Kêu Ismail, Ismail lại, con hãy làm này cho cha và con hãy làm này cho cha và hỏi thăm cha như thế này như thế kia. Và Nabi Ibrahim đi đâu thì Ismail luôn bên cạnh Nabi Ismail là Nabi Ibrahim. Thì tình thương dành hình như là tất cả. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala nhìn vào con tim của Nabi Ibrahim thấy rằng tình thương đó ngày càng lớn,
chiếm lấy đi con tim của Ibrahim, nên Allah Subhanahu wa Ta'ala giáng xuống một bài thử thách xem coi Ibrahim vì Allah hay là vì đứa con trai tình thương của mình, coi là bị Ibrahim xem cái nào lớn hơn, xem cái nào trọng hơn, lệnh Allah hay là tình thương dành cho con. Như Allah Subhanahu wa Ta'ala phán kể trong thiên kinh Quran, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, cho đến khi Ismail đến độ tuổi biết đi và biết nói, thì khoảng chừng 2, 3 tuổi hay là 4 tuổi gì đó, ở độ tuổi rất dễ thương của một đứa trẻ đầu đời, cha mẹ nào cũng thương con ở độ tuổi đó là nhiều nhất. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala vào ngày mùng 8 và ngày mùng 9, hai ngày liên tiếp trong tháng Dhul-Hijjah, tương tự như ngày hôm qua như ngày hôm nay của chúng ta, cách đây thời của Nabi Ibrahim alayhi salam, thì Nabi Ibrahim nằm mộng thấy rằng mình cắt cổ con trai của mình. Và giấc mộng của Nabi đó là wahy, một trong 72 cách mà Allah Subhanahu wa Ta'ala mặc khải xuống cho Nabi là lời giấc mộng. Giấc mộng của Nabi đó là sự thật, đó là lời mặc khải. Nhìn trong giấc mộng như sao là phải làm thật sự như vậy. Và hai ngày liên tiếp Nabi Ibrahim nằm cái giấc mộng giống như nhau là cắt cổ con trai của mình. Thì Nabi Ibrahim mới đem câu chuyện kể với người con trai của mình rất còn nhỏ, mới nói rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala kể về câu chuyện đó. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madha tara. Này Ismail, con trai của cha, con yêu của cha, cha nằm mộng cha thấy rằng cha cắt cổ con nghĩ như thế nào, con thấy là sao? Thì người con trai rất là nhỏ, ở độ tuổi 3-4 tuổi như thế, mà bây giờ được lệnh của Allah Subhanahu wa Ta'ala phải cắt cổ con trai mình. Nếu như Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo này Ibrahim, hãy giết con trai của nhà ngươi, thì chuyện sẽ dễ dàng hơn đối với Nabi Ibrahim. Tại sao là như vậy? Tại vì nếu như lệnh giết con trai thì có rất nhiều cách để giết. Có thể bỏ vào thuốc đốt độc vào thức ăn hay thức uống, cho nó ăn và cho nó uống và nó chết, không chứng kiến nó chết. Hoặc dội lên trên núi cao mà ném xuống nó chết. Hoặc mướn một người nào đó thi hành cái lệnh đó giết chết. Còn Allah Subhanahu wa Ta'ala không kêu vậy, mà Allah kêu này Ibrahim, chính nhà ngươi hãy cắt cổ con trai của nhà ngươi Ismail. Đó là lệnh của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tình thương như thế, bây giờ phải có lệnh là phải cắt cổ, vậy làm như thế nào? Thì chúng ta hãy xem một người con trai Salih. Allah Ta'ala bảo rằng ta sẽ ban cho ngươi một người con trai Salih, ngoan đạo và đức hạnh và biết chịu đựng. Thì người con trai Ismail mới đáp lại với cha rằng như Allah Subhanahu wa Ta'ala phán trong thiên kinh Quran, قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Này thưa cha hãy thi hành theo mệnh lệnh đi, rồi cha sẽ thấy được con là một người kiên nhẫn và chịu đựng. Thi hành theo lệnh đi hả cha? Thì đến ngày mùng 10, tức là ngày đại lợi ích của chúng ta, ngày mai đây chúng ta sẽ tiếp nhận nó, ngày mai đây mà ngày chúng ta sẽ đón mừng nó là ngày đại lợi ích. Vào ngày hôm đó, Nabi Ismail và người cha của mình là Ibrahim cùng đi đến Mina, không cho người mẹ bà Hajar biết, không cho Hajar biết. Và hai cha con chuẩn bị dụng cụ cây dao để mà đem đi giết tế người con trai của mình. Và dắt Nabi Ismail đi đến Mina vào chủ đá Aqaba. Những người nào đi làm Haji đều biết chủ đá Aqaba đó hết. Giờ đến chủ đá Aqaba, và Nabi Ibrahim alayhi salam dự định cắt cổ con của mình, thì người con trai này mới nói: "Này cha yêu, chúng ta nghe lời nói của đứa trẻ rất là nhỏ nói với người cha của mình trước khi bị cắt cổ." Ismail mới nói: "Này cha yêu, cha hãy trói con lại cho thật chặt để cho con khỏi dễ dụa. Này cha yêu, cha hãy lấy áo mà che kín con lại, đừng cho máu con văng dính người của cha rồi mẹ thấy mà mẹ khóc vì con. Này cha yêu, cha hãy cắt cổ con khi cha hãy úp mặt con xuống khi cắt cổ để cha khỏi thấy da mặt đau đớn trên gương mặt của con, rồi cha đau lòng mà không thực hiện được sắc lệnh của Allah. Này cha yêu, cha hãy mài dao cho thật bén và hãy cắt cổ cho thật nhanh để cho con được chết nhẹ nhàng hơn, bởi cái chết là một cơn đau đớn và một cơn say xỉn. Này cha yêu, khi cha trở về gặp mẹ thì hãy nói với mẹ con gửi đến mẹ lời chào salam." Đó là lời chào của người con rất còn nhỏ, nhưng có một trí óc không phải là người bình thường, nói với người cha mình trước khi thực hiện sắc lệnh của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và Allah Subhanahu wa Ta'ala kể về hoàn cảnh lúc đó: "Falamma aslama wa tallahu lin jabin." Và thế là hai cha con của họ lập tức thi hành sắc lệnh của Allah. Khi gặp sắc lệnh của Allah, họ không lưỡng lự bất cứ một tiếng nào, họ không chờ đợi và không suy nghĩ và không phân tích và không viện lý do nào để mà không thực hiện nó, mà họ thực hiện ngay liền, tại vì họ là Nabi. Sắc lệnh của họ là lệnh của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bảo như thế là phải làm, thì Nabi là người đầu tiên thực hiện sắc lệnh của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và khi Nabi Ibrahim alayhi salam dự định cắt cổ con của mình, thì Shaytan nó xuất hiện, nó quấy nhiễu Nabi Ibrahim, thì Nabi Ibrahim đã lụm đá ném đó, và Nabi Ibrahim bỏ trụ đá Aqaba đó mới giờ đến khu vực của trụ đá Wustor, và tại đó cũng dự định cắt cổ con trai của mình, thì Shaitan tiếp tục là xuất hiện, nó quấy gầy, thì Nabi Ibrahim đã ném đá, rồi lấy đá ném đó, và Nabi Ibrahim đã bỏ nơi đó và đi đến một vị trí kế tiếp, và đó được gọi là trụ đá Sukra, và tại đó nó cũng xuất hiện thêm lần thứ ba, và nó quấy nhiễu Nabi Ibrahim alayhi salam, thì Nabi cũng lấy đá ném đó, nhưng Nabi không giờ đi bất cứ chỗ nào hết mà Nabi bắt đầu cắt cổ. Thì Nabi Ibrahim alayhi salam úp mặt con mình xuống và kê dao vào cổ mà kéo, nhưng chỗ này xuất hiện điều lạ, đó là cây dao khi kê vào cổ Ismail không thể nào kéo đi được, mà nó chết ngay một chỗ, nhà nó cứng như là đá hay là một khối kim loại bị dính cứng, không tài nào mà nhúc nhích nó được. Và Nabi Ibrahim mới lấy ra và để lần thứ hai, và để lần thứ ba thì cũng như lần đầu tiên không thể nào cắt được. Và có một đường truyền khác bảo rằng khi mà Nabi Ibrahim kéo thì cây dao nó là tự nhiên lật lại bề sống, không cắt được. Thì người con trai Ismail mới hỏi: này cha, chuyện gì vậy? Thì Nabi Ibrahim bảo rằng cây dao tự nhiên nó lật lại bề sống. Thì người con mới nói: vậy cha hãy đâm vào cổ con đi. Thì Nabi Ibrahim đã đâm nhưng lại không thủng. Và có một đường truyền khác nữa bảo rằng Nabi Ibrahim đã cắt, kéo qua kéo lại, nhưng Allah subhanahu wa ta'ala không cho cái dao nó cắt đứt cái cổ của Nabi Ismail. Thì Nabi Ismail nói: này cha, hãy làm mạnh hơn nữa, hãy mạnh tay hơn nữa đi cha, đây là sắc lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì ngay lúc đó từ trên trời vang xuống tiếng gọi: wa nadaynahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin. Này hỡi Ibrahim, ngươi đã tin giấc mộng đó là sự thật, và như thế đó ta đã ban thưởng cho những người ngoan đạo. Và Allah subhanahu wa ta'ala ban xuống cho một con cừu từ trên thiên đàng đi xuống, một con cừu trắng và rất là mập, vĩ đại và to. Và Nabi Ibrahim đã cắt cổ con cừu đó làm qurban thay cho mạng người con trai của mình Ismail alayhi salam. Vậy câu hỏi: Allah subhanahu wa ta'ala muốn cắt cổ Ismail thật sự hay sao mà ra lệnh cho Nabi Ibrahim cắt cổ Ismail? Câu trả lời: không. Allah subhanahu wa ta'ala không hề muốn cắt cổ Ismail bao giờ. Mà Allah muốn cắt đó là muốn cắt tình thương, chứa đựng tình thương của Ismail nằm trong con tim của Ibrahim. Allah muốn cắt cổ cái tình thương đó, không cho nó tồn tại lớn hơn nữa. Tại vì tình thương lớn nhất của con người chúng ta dành đó là tình thương dành cho Allah subhanahu wa ta'ala. Kế nữa là tình thương dành cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Giống như Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói hadith với nghĩa: iman của các ngươi sẽ không bao giờ trọn vẹn và đầy đủ hoàn hảo cho đến khi các ngươi yêu thương Muhammad ta đây hơn cả cha mẹ các ngươi, hơn cả tài sản các ngươi, hơn cả con cái các ngươi và hơn cả bản thân của các ngươi. Thì có một lần Umar bin Khattab radhiyallahu anhu đã nói với Nabi sallallahu alaihi wasallam: thưa Nabi, tôi thương Nabi hơn cả tài sản của tôi, hơn cả con cái của tôi, hơn cả tất cả những gì trên đời này ngoại trừ bản thân tôi, thưa Nabi. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói: này Umar, chưa đâu Umar. Thì Umar mới nói: ngay bây giờ đây tôi thương Nabi hơn cả thân của tôi nữa, thưa Nabi. Nabi nói như thế đó hỡi Umar. Thì tình thương của con người Muslimin chúng ta, một người một mình không bao giờ đạt được cao nhất ngoại trừ thương Allah lên đầu tiên, kế tiếp Nabi và sau đó những điều khác kế tiếp. Thì như thế tình thương chúng ta mới là tình thương của một người một mình dành cho Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minan ayati wa dhikril hakim wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa likafatin muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin usalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana alimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Thân hữu Muslimin, qua câu chuyện mà chúng ta vừa nghe thì chúng ta hãy là những người Muslimin, hãy hãnh diện đi, vì chúng ta là có tổ tiên, chúng ta là những người đã làm theo sắc lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala một cách toàn tâm và thành thật. Họ không lưỡng lự, họ không trở ngại và họ không phân vân trước sắc lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala, là những người tín đồ đi theo những gì Nabi đó. Thì chúng ta hãy bắt chước theo họ, dù là người Muslim nam hay là người Muslim nữ. Hãy bắt chước theo khi chúng ta đứng trước sắc lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bảo làm thế nào, Nabi bảo ra sao, thì chúng ta đừng bao giờ suy nghĩ tại sao và đừng bao giờ hỏi như thế nào. mà hãy làm đúng theo sắc lệnh đó. Tại đó là lệnh của Allah Subhanahu wa ta'ala luôn mang đến cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp ở trần gian này và ở ngày Akhirat đối diện với Allah Subhanahu wa ta'ala. Tại vì sắc lệnh đó là sự tốt đẹp cho chúng ta. Còn ngược lại, nếu chúng ta cãi lời, nếu chúng ta không làm theo, thì hãy biết rằng những người nào bất tuân Allah, bất tuân Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sẽ gặp phải một sự thử thách, một cái nạn kiếp mà không thể nào tránh khỏi. Không ở trần gian thì sẽ ở ngày Akhirah. Chắc chắn rằng Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ trừng trị người đó. Thì việc tiết kiệm Qurban là một sự cắt cổ lạc đà, bò, cừu hay là dê trong ngày Eid, Adha và những ngày Tashrik với định tâm kính dâng lên Allah Subhanahu wa ta'ala, giống như Allah Subhanahu wa ta'ala phán trong Thiên Kinh Quran: Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar. Này Muhammad, ta đã ban cho ngươi một con sông trên thiên đàng. Như thế đó, vì thượng đế của nhà ngươi, ngươi hãy hành lễ salat và diệt tế Qurban. Thì ngày Eid của chúng ta, việc làm đầu tiên trong ngày Eid là chúng ta hành lễ salat trước, sau đó chúng ta sẽ diệt tế Qurban. Và Allah Subhanahu wa ta'ala phán ở chương kinh khác: "Wal budna ja'annaha lakum min sha'airillah lakum fiha khair." Và những con budna, những con lạc đà, những con bò mà ta Allah đã ban cấp cho các ngươi để diệt tế là một biểu hiệu của Allah Subhanahu wa ta'ala. Qua việc diệt tế đó, mong rằng các ngươi sẽ tìm được sự tốt đẹp trong đó. Đúng vậy. Qua việc diệt tế Qurban, chúng ta sẽ thấy được điều tốt đẹp trong đó. Tốt đẹp như thế nào? Chúng ta sẽ được cơ hội ăn thịt đó, trong khi những tháng trước chúng ta không có cơ thể ăn được như thế. Có cơ hội ăn, những người đã có ăn rồi nhưng không thể ăn nhiều trong tháng Qurban này, thì sự tốt đẹp các ngươi sẽ thấy qua cái việc diệt tế Qurban đó. Thì hãy những Muslimin, hãy thi hành đi sắc lệnh của Allah Subhanahu wa ta'ala và hãy tôn trọng cái biểu hiệu của Allah Subhanahu wa ta'ala. Tại vì Allah sẽ không bao giờ tôn trọng một cộng đồng nào cho đến khi nào nó tôn trọng những biểu hiệu của tôn giáo của nó. Allah sẽ không nâng cao cái địa vị của tôn giáo đó, của nhóm người nào đó, cho đến khi nào nó biết tôn trọng cái tôn giáo của nó và những cái biểu hiệu của Allah. Thì chúng ta hãy nhìn lại những người Sahaba trước, thời Sahaba của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tại sao họ được nhắc lưu truyền tên họ tới ngày hôm nay, và tại sao họ lại bành trướng thế lực của họ vậy trước? Tại vì họ làm đúng theo những cái biểu hiệu mà Allah Subhanahu wa ta'ala bảo. Allah bảo họ giết tế Qurban, họ giết tế Qurban. Allah bảo họ như thế nào thì họ làm đúng như thế nấy. Và cái người đầu tiên thi hành sắc lệnh đó chính là Nabi sallallahu alaihi wasallam của chúng ta. Người đã giết tế rất là nhiều trong Qurban này. Rất nhiều. Và những người bắt chước họ đó là Sahaba và những người Tabi'in, những người ulama trước chúng ta. Thì chúng ta hãy người Muslimin, hãy làm theo đi để chúng ta được cái ân phước rất là vĩ đại. Và ở một câu kinh khác, Allah Subhanahu wa ta'ala phát: "Layyanallaha luhumaha wa la dima'uha wa la kiyanaluhu taqwa minkum." Chắc chắn rằng thịt và máu của vật giết tới không bao giờ đến được với Allah Subhanahu wa ta'ala. Thịt chúng ta giết nó còn nằm yên đó. Allah nói thịt và máu của con vật giết tới đó không đến được với Allah Subhanahu wa ta'ala, nhưng nó đến được với Allah là lòng taqwa của các ngươi nằm ở đây nè. Giết tế Qurban chỉ có những người nào kính sợ Allah Subhanahu wa ta'ala và niềm tin thật sự vào Allah ta'ala mới có thể làm được nó. Tại vì phải đánh đổi bằng đồng tiền, bằng cái mồ hôi sức lực của họ làm bấy lâu là bấy lâu này gom góp được nè. Một con vật không phải là rẻ, từ hàng triệu đi lên, 5 triệu, 7 triệu, như nếu con bò là mười mấy triệu, thì phải bỏ ra cái sức lực mồ hôi của họ lao động bấy lâu nay để mà giết tế trong một ngày một duy nhất, mất đi mười mấy triệu đó và mấy triệu bạc đó. Nhưng đổi lại lòng kính sợ của họ đến với Allah Subhanahu wa ta'ala, họ sẽ hưởng được ân phước vô cùng vĩ đại. Lớn như thế nào, từ từ chúng ta sẽ biết trong bài khutbah này inshallah. Allah Subhanahu wa ta'ala phát: "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid." Hỡi con người, tất cả các ngươi là những kẻ nghèo hèn đối với Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngài là đấng giàu có, Ngài là đấng đáng được ca tụng. Nếu như Ngài muốn, Ngài quý diệt hết tất cả loài người các ngươi và Ngài sẽ mang đến một sự tạo hóa mới. Và cái sự thay đổi đó đối với Allah Subhanahu wa ta'ala rất là dễ dàng. Nếu như Ngài muốn, con người chúng ta không mà tồn tại trên đời này, Ngài sẽ mang đến một nhóm người khác thi hành sắc lệnh của Ngài nhiều hơn chúng ta. Còn nói về ân phước thì chúng ta nghe đây, ân phước những người nào mà có ý định làm Qurban, những người nào có một muốn làm Qurban thì còn phân dân Qurban đó tốn tiền nhiều như vậy đó, đổi lại họ được cái gì thì nghe đây được cái gì. Có một số sahaba hỏi Nabi sallallahu alaihi wasallam, thưa Nabi, tại sao giết Qurban? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói: Sunnata abikum Ibrahim, đó là đường lối của tổ tiên của các người Ibrahim. Thì việc Qurban này là câu chuyện bắt nguồn từ thời Nabi Ibrahim alaihi salam với con trai của mình Ismail, như chúng ta vừa nghe ở khutbah đầu tiên. Và sahaba hỏi tiếp: Thưa Nabi, vậy chúng ta được cái gì trong qua việc Qurban đó? Chúng ta được cái gì khi chúng ta giết Qurban? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: Bi kulli sha'ratin hasana, mỗi một sợi lông các ngươi được một ân phước. Mỗi một sợi lông mà chúng ta giết con vật đó trên lưng, trên lông gì, con lông nằm trên con vật, chúng ta giết con dê hay là con cừu hay là con bò hay con lạc đà, mỗi một sợi lông trên người nó đó, Allah cho một ân phước. So bạch ngạc nhiên hỏi: Thưa Nabi, tính từng sợi lông con vật à? Nabi nói: Đúng vậy, mỗi một sợi lông là một ân phước. Thì chúng ta hãy biết, mỗi một sợi lông là một ân phước, chưa hết như thế, chưa dừng lại đó, mà một ân phước nhân lên cho 10 và nhân lên đến 700, nhân lên cao hơn nữa nếu như Allah subhanahu wa ta'ala muốn, giống như ở hadith khác Nabi sallallahu alaihi wasallam đã nói như vậy. Một nhân lên 10, nhân lên tới 700, nhân hơn như thế nè, thì một con vật giết tới Qurban thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ được bao nhiêu ân phước cho cái chủ nhân của nó. Thì hãy giết tới Qurban đi, hãy những người Muslimin. Hỏi những người nào mà Allah subhanahu wa ta'ala ban cho sự giàu có về tiền bạc, rộng rãi về tiền bạc hơn những người khác, hãy làm vui những người nghèo vào ngày hôm đó, và hãy làm hài lòng Thượng Đế của họ đã ban cho họ số tiền đó, và đừng có cấm bản thân mình hưởng đi, mất đi cái ân phước đó. Trong một lần Nabi sallallahu alaihi wasallam ngồi cùng với sahaba, Nabi hỏi: Ai trong các ngươi yêu đồng tiền của người ta hơn đồng tiền của mình? Thì sahaba mới ngạc nhiên hỏi: Chứ thưa Nabi, ai là làm như thế? Ai lại yêu đồng tiền của người ta hơn đồng tiền của mình? Thì Nabi nói: Tất cả các ngươi đều như thế. Thì sahaba mới ngạc nhiên nói: Như thế nào thưa Nabi? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói: Đồng tiền của các ngươi là những gì các ngươi đã xài, những gì các ngươi đã ăn, những gì các ngươi đã mặc, đó là của các ngươi. Còn những gì mà các ngươi đã dành là của những người thừa kế của các ngươi. Thì những người nào đã ăn rồi mới là của mình, mặc rồi mới là của mình, sử dụng rồi mới là của mình. Còn mình chừa trong tủ, mình chừa lại một bên đó, thì khi mình chết, những cái đó sẽ là của những người thừa kế sau này. Nhưng chúng ta không thoát tội, Allah sẽ tra khảo hết tất cả những gì chúng ta đã chiếm hữu trên trần gian này, cho dù đã xài hay là chưa xài, Allah sẽ tra khảo từng ti từng lý vào ngày kỳ gia mạch, vào ngày sau. Thì hãy sử dụng đi đồng tiền của mình để bảo vệ cho bản thân mình, xài cho bản thân mình chứ không xài cho người ta. Hãy giết Qurban đi, giúp cho bản thân mình tốt đẹp vào ngày sau. Đây là cơ hội một năm chỉ có một lần, một năm chỉ có một lần, không có lần thứ hai trong năm. Không biết được ngày mai chúng ta sẽ trở thành người như thế nào, và không ai biết được bao giờ mình sẽ chết. Hãy cơ hội, nếu có cơ hội thì hãy thực hiện liền năm nay, đừng đợi tới sang năm. Và có một hadith khác, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói rằng: Ma amali ibnu adam yawman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jal min hiraqatid dam wa innahu la yati yawman qiyamah bi quruniha wa atlaliha wa ash'ariha fa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jal bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói rằng: Không có việc làm tốt đẹp nào của con cháu của Adam vào ngày Eid Adha tốt đẹp cho bằng làm cho máu nó chảy, tức là giết tế Qurban vào ngày hôm đó. Và quả thật rằng vào ngày tận thế, cái con vật nó sẽ được mang đến trình diện do Allah subhanahu wa ta'ala, sẽ đầy đủ sừng, đầy đủ thịt và đầy đủ lông và đầy đủ những cái móng. Thì con vật ngày nay chúng ta giết Qurban, sau đó chúng ta lấy thịt nó phân phát cho tất cả mọi người, nhưng ngày sau nó trình diện với Allah không phải là những loại thịt rã rời đó, mà là một con vật đứng trước mặt Allah subhanahu wa ta'ala có đầy đủ tất cả bộ phận của nó, từng cái sừng, từng sợi lông và từng cái móng của nó, đem đến và gác thành con vật hoàn toàn đứng trước mặt Allah subhanahu wa ta'ala. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam nói tiếp với nghĩa: Và cái máu con vật nó sẽ rơi vào cái vị trí mà Allah ta'ala chấp nhận trước khi nó rơi xuống đất. Thì cái máu mà chúng ta cắt cổ con vật thì giữa con vật với cái đất nó rất là ngắn, rất là gần, nhưng nó sẽ rơi cái nơi mà Allah ta'ala chấp nhận nó trước khi nó rơi xuống đất. Allah chấp nhận cái việc làm của bàn của chúng ta rất là lớn. Thì hãy làm đi, hỡi những Muslimin, hãy làm đi để chúng ta được Allah subhanahu wa ta'ala ban ân phước và barakat cho chúng ta. Và hãy bắt chước đi, đó là việc làm của tổ tiên chúng ta Nabi Ibrahim và sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Giống như Anas kể, Nabi sallallahu alaihi wasallam đã giết tế Qurban hai con cừu to mập và có sừng. Lúc giết, Nabi sallallahu alaihi wasallam đã nói: Bismillah wallahu akbar và Nabi đã đặt chân của mình lên trên hông con cừu, và chính tay Nabi đã cắt cổ hai con cừu đó. Thì hãy làm cốt bàn đi, hãy những Muslimin ân phước như nào chúng ta đang nghe, bắt chước đi, hãy làm theo đi, rồi chúng ta sẽ được. Chúng ta đừng chờ đợi người ngoài cho chúng ta, mà hãy làm đi. Bản thân chúng ta năm nay làm được một con thì inshallah sang năm chúng ta sẽ làm được một đạo một cặp, và sang năm tiếp nó sẽ làm nhiều hơn, và ân phước cho chúng ta ngày càng nhiều hơn. Hãy rộng lượng đi, Allah sẽ rộng lượng lại. Người nào eo hẹp, Allah sẽ eo hẹp lại cho nó. Thì hãy biết rằng đó là con đường mà Allah Subhanahu wa ta'ala đã ban cho chúng ta. Anh chị em Muslim thân mến, hãy salawat cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bởi vì Allah Subhanahu wa ta'ala đã salawat cho Nabi, và tất cả malakat của người của Allah Subhanahu wa ta'ala đều salawat cho Nabi, và chính Allah đã bắt đầu cho cái việc lệnh đó, cho mình lệnh đó. Như Allah Subhanahu wa ta'ala phát: "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Quả thật Allah Subhanahu wa ta'ala và tất cả malakat của Ngài đều salawat cho Nabi. Hỡi những người có đức tin, hãy salawat cho người cho thật nhiều. Và Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói hadith: "Man salla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaihi biha 'ashara." Hadith của Muslim ghi lại: "Ai salawat cho ta một lần, Allah Subhanahu wa ta'ala salawat cho y tới 10 lần." Còn gì nữa chúng ta không lấy đi cái phần lợi nhuận đó. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arda khulafa' ar-rashidin al-mahdiyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa tabi'ina lahum bi ihsanan ila yawmiddin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa damir a'da'ad-din. Allahumma ansur muslimin fi kulli makan, fi Palestine, fi Afghanistan, wa fi Pakistan, wa fi Suri, wa fi Libya, wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum ala a'da'ihim. Allahumma zanzin aqdam a'da'ihim. Allahumma ihfazhum dima, Allahumma ihfaz muslimin dima'ahum wa amwalahum wa azwajihim wa dhurriyyatihim وبلادهم يا رب العالمين اللهم من أراد بلاد المسلمين وأهله بسوء فرد كيده على نحره يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين